và tới với thiền sư thứ ba, thiền sư Thần Nghi, không biết năm sanh, biết năm tịch từ 1216, đời thứ 13, dòng vô môn thông. Sư Hậu Quách quê ở ngoại trại, gia đình tu hành trong sạch, sư xuất gia thờ thiền sư Thường Chiếu làm thầy. Đến khi thiền sư Thường Chiếu sắp tịch, sư hỏi: mọi người đến thời tiết này vì sao đều theo thế tục mà chết? Thường Chiếu bảo: người nhớ được mấy người không theo thế tục? Sư thưa: một mình Tổ Đạt Ma. Thường Chiếu hỏi: có những đặc biệt gì? Sư thưa: một mình Đạt Tiên sống trở về Tây. Thường Chiếu hỏi: núi Hùng Vĩ là nhà ai? Sư đáp: chỉ là chỗ chôn chiếc giày trong hòm mà thôi. Thường Chiếu hỏi: bảo lừa người lấy lợi, đứng đầu là Thành Nghi. Thành Nghi bảo: thưa, đâu thể nói tống vân truyền dối, vua trang đế quật mồ thì sao? Ngài đáp, Thường Chiếu đáp: một con chó lớn sủa láo. Thì Thành Nghi thưa: hòa thượng cũng tùy tục chăng? Ngài đáp: tùy tục. Hỏi: vì sao như thế? Thường Chiếu đáp: ấy là cùng người đồng điều sanh, tức là đồng điều sanh, nó đồng điều, tức là đồng điều tử. Sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền lễ bái: thưa, con đã hiểu lầm rồi. Thường Chiếu liền hét. Cái đoạn này nó có một cái giá trị rất là lý thú. Chỗ này mà tôi thích thiền sư Thường Chiếu nhiều đó. Quý vị nghe thử là thích không? Nghĩa là khi ngài báo là ngài sắp tịch, thì đệ tử là Thần Nghi nói: mọi người đến thời chết này vì sao để theo thế tục mà chết? Như vậy thì ai tu gì tu rồi tới chừng già là cũng chết vậy sao? Giống như người thế gian có hơn gì đâu, phải không? Thì Thường Chiếu mới hỏi: người nhớ được mấy người không theo thế tục? Giờ ông nhớ được ai có mấy người mà không chết sao tiếp tục? Thì ngài đáp: một mình Tổ Đạt Ma. Tổ Đạt Ma không sao tiếp tục. Thường Chiếu hỏi: có những đặc biệt gì? Tại sao Tổ Đạt Ma có đặc biệt gì mà ông nói không sao tiếp tục? Ông đáp: một mình đạp trên sóng trở về Tây. Cái là phải nhớ đó, đạp trên sóng trở về Ấn Độ. Thì ngài mới nói: núi Hùng Vĩ là nhà ai? Cái mồ tháp chôn tại núi Hùng Vĩ thì cái đó là của ai? Thì đây cái ngài mới dẫn chứng: chỉ là chỗ chôn chiếc giày trong hòm mà thôi. Thì ngài Thường Chiếu nói: lừa người lấy lợi, đứng đầu là Thành Nghi. Như vậy ông là kẻ nói gạt thiên hạ đó. Thành Nghi tức đó, đâu thể nói tống vân truyền dối, vua trang đế hoạch ngộ thì sao? Bởi vì nói rằng khi đó tống vân đi sứ Ấn Độ về, đến dãy núi Thông Lãnh, thì thấy có một người quả chiếc giáp đi về, thì nhìn ra biết là Tổ Đạt Ma. Tại sao tổ đi đâu? Nó sao về Ấn Độ? Rồi về cái thì nói lại cho vua trang đế nghe. Hán Trang Đế đó nghe, là vua Hán Trang Đế mới chưa tin, bảo người ta lên quật ngò, tức là đào tháp lên coi bên trong đó còn cái gì. Thì khi ta đào đó lên rồi dỡ cái quan tài ra, còn cái chiếc dép không à? Nói ngày qua chiếc dép về Ấn Độ rồi. Thì lâu nay sử ghi như vậy mà ngài Thường Chiếu cả gan dám nói: một con chó lớn sủa láo. Một con chó lớn sủa láo là muốn nói ai? Cái vua Trang Đế. Cái vật mộ mới thấy cái gì rồi, nó láo vậy thôi. Rồi mình nói, nếu nó nhỏ thêm: một con chó lớn sủa láo thì mày chó nhỏ sủa tèo, sủa dài dài. Thế bây giờ chúng ta cứ hiểu như vậy thôi, không ai dám nghĩ khác hơn được. Thì nếu ở trong xóm quý vị thấy đầu xóm mà có một con chó lớn, nó sủa bậy sủa bạ gì, cái mấy đám con ở xung quanh nó cũng sủa ùa theo. Cho nên còn cho lớn chỗ lao thì những chó nhỏ nó cứ sủa theo. Thì ngài dám cả gan bảo rằng vua Trang Đế Quật Ngồ nói còn chiếc giác là cái nói láo chứ mới thiệt. Thì lâu nay xử nghi như vậy mà ngài thường chiếu cả gan dám nói một con chó lớn sủa láo. Một con chó lớn sủa láo là muốn nói ai? Thì vua Trang Đế Quật Ngồ nó thấy cái gì rồi nói láo vậy thôi. Rồi nói nếu nó rõ thêm một con chó lớn sủa láo thì bày chó nhỏ sủa theo. Chuỗi dài dài chứ giờ chúng ta cứ hiểu như vậy thôi, không ai dám nghĩ khác hơn được. Thì nếu mà trong xóm quý vị thấy đầu xóm là có con chó lớn nó sủa bậy sủa bạ gì, cái mấy chó con nó xung quanh nó cũng sủa ùa theo. Cho nên con chó lớn sủa láo thì những chó nhỏ nó cũng sủa theo. Thì ngài dám cả gan bảo rằng vua Trang Đế Quật Ngồ nói còn chiếc giác là cái nói láo chứ mới thiệt. Nói láo thì cái câu đó là cái câu thật là gan, mà tại sao ngài dám nói như vậy? Ngài không có chứng kiến mà ngài dám nói như vậy thì ngài có tội không? Nếu thực thấy có đôi dài đôi chiếc giác không? Thì đây nó hai lý do mà ngài phải nói. Lý do thứ nhất ấy, thì Phật dạy trong kinh rằng cái gì có sanh thì cái đó phải diệt, phải không? Có sanh thì phải có tử, không có khi nào sanh mà không tử. Thì ngài Đạt Ma có sanh thì Đạt Ma cũng có tử, Đức Phật có sanh thì Đức Phật cũng phải tử. Mà Đức Phật tử mà sao ngài Đạt Ma không tử? Có phải là nó bậy không? Phải không? Đó là cái điều đó không thể chấp nhận được. Đó là một lý do cụ thể theo giáo lý và theo cái đường lối tu của Đạo Phật. Lý do thứ hai nữa, nếu Tổ Đạt Ma không tử thì từ đó tới giờ có ai gặp ngài lần nào nữa không? Bắt luôn tới giờ không gặp lại thì ngài tử queo rồi, còn gì đâu mà nói rằng ngài không tử, vậy thì ngài đi đâu? Đó, chẳng lẽ ngài mang cái xác này về cực lạc, phải không? Đó, như vậy thì nghĩa là ngài thành nghi không hiểu cái lẽ thật đó, cho nên tin tuyệt đối vào cái câu chuyện tống văn với vua Trang Đế nói rằng ngài để cái chiếc giác là ngài dẫn độ rồi đó. Nhưng với con mắt của ngài thường chiếu thì ngài tỉnh mất ở tại đó chứ không có đem gì đâu, không có dẫn độ đâu đó. Thì hết câu chuyện đó thì ngài thành nghi mới hỏi lại hòa thượng cũng tùy tục chăng? Như vậy thì hòa thượng cũng tùy tục rồi hòa thượng sẽ chết phải không? Tùy tục, ta tùy tục ta sẽ chết. Tại vì sao như thế? Thì ngài đáp rằng ấy là cùng người đồng điều, nghĩa là ta sẽ sống thì mình sống, ta chết mình chết, cái đó là cái lẽ thật từ xưa tới giờ chứ đâu có riêng người nào. Ngay tới đó cái sự bỗng nhiên tỉnh ngộ cái thành nghi liền tỉnh ngộ. Như vậy thì lâu nay mình tưởng tượng thật rồi, tưởng đâu tu rồi tới chỗ mà đạt đạo thì không chết. Bây giờ thì rõ ràng sanh thì phải tử, thấu được lẽ đó. Cho nên ngài liền lễ bái thưa: con đã hiểu lầm rồi, tới thầy cứu tội, con hiểu lầm rồi. Thường chiếu liền hét: sư lại thưa, con thờ hòa thượng nhiều năm mà không biết người tiền đạo này buổi đầu là ai, cưới xin hòa thượng chỉ dạy việc thứ lớp truyền pháp khiến học giả biết được nguồn gốc. Thường chiếu khen sư có lòng khẩn thiết, bèn lấy chiếu đối bản của thiền sư thông biện ra, và khi những điều trong tông phái làm thành nam tông tự phát đồ để chỉ dạy sư. Sư xem qua xong liền hỏi: phái Nguyễn Đại Điên, phái Nguyễn Bát Nhã thì sao không thấy trong bản đồ này? Thường chiếu đáp: ý của thông biện chắc có lý vậy. Thì như vậy cho nên ngài muốn xin cái bản đồ truyền pháp của cái thiền tông từ Trung Quốc truyền sang. Do đó mà Ngài Thường Chiếu Ngài mới soạn Nam Tông Tự Pháp Đồ để ghi để đó, mà rất tiếc ngày nay chúng ta lạc mất, tìm không ra. Thường Chiếu Tịch đi về trụ trì chùa Thắng Quang, làng Thị Trung, Kim Bài. Nơi đây tuy dễ quá tông thừa, đồ chúng theo học rất đông. Đến ngày 18 tháng 2 năm Bính Tỵ nhằm niên hiệu Kiến Gia Thứ Sáu 1216, đời Lý Huệ Tông, sư gọi đệ tử là Ẩn Không đến lấy bản đồ của Thường Chiếu trao cho dặn: phương này hiện nay tuy loạn, ngươi khéo giữ bản đồ này cẩn thận, đừng để cho binh lửa làm hoại. Ác là tổ phong của ta không mất vậy. Nói không sư tịch, đó là đệ tử của Ngài Thường Chiếu là thần nghi. Như vậy thì tất cả chúng ta nghe học thiền thì rõ ràng các vị trước đã chỉ dạy đâu đó rành rẽ, không có dấu giếm gì chúng ta. Nhưng mà đến phía thì chúng ta tối quá hay là si mê quá nên không nghe, không hiểu. Thì chúng tôi đã giảng qua được mấy vị rồi, thì còn mấy vị đây thì kỳ sau giảng tiếp.